Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức năm học viên Liêu Ninh đối mặt với truy tố chỉ vì đức tin của mình, người vợ tàn tật của ông đã qua đời sau 26 ngày ông bị bắt giữ. Ngoài ra, còn có tin tức bị nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, ba cư dân Sơn Đông bị kết án tù và hai người khác đang chờ phán quyết. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nam học viên Liêu Ninh đối mặt với truy tố chỉ vì đức tin của mình, người vợ tàn tật của ông qua đời sau 26 ngày ông bị bắt giữ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Lệnh bắt giữ chính thức một cư dân 58 tuổi ở huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã được ban hành vào khoảng ngày 3 tháng 2 năm 2024 chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trong khi ông Tần Thư Hải đang đối mặt với truy tố, thì vợ ông, người bị tàn tật nhiều năm và phải dựa vào sự chăm sóc của ông, đã qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, đúng vào mùng 4 Tết Nguyên đán và chỉ 26 ngày sau khi ông bị bắt giữ. Gia đình ông Tần yêu cầu ông được thả tạm thời để lo tang lễ cho vợ, nhưng đội trưởng đội an ninh nội địa huyện Nghĩa và Lưu Hải Chí cho biết vụ việc của ông Tần đã được đệ trình tới Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải, nên ông ta không có thẩm quyền trong việc này. Cả huyện Nghĩa và thành phố Lăng Hải đều trực thuộc thành phố Cẩm Châu, trong đó Lăng Hải được giao nhiệm vụ xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu và lân cận. Bị bắt giữ ngày 18 tháng 1 năm 2024. Tháng 10 năm 2023, ông Tần cùng một học viên khác là bà Lưu Ngọc Lan tới thôn Mã Lĩnh gần đó. Ở đó, họ đã gặp bí thư thôn. Người bí thư này nhận ra họ không phải người trong thôn, nên đã chặn họ lại và hỏi họ tới gặp ai ở đây. Sau đó ông ta lục soát xe ba bánh của họ và thấy có 4 hộp lịch để bàn có mang chân tướng Pháp Luân Công. Ông ta tịch thu tất cả số lịch đó và để hai học viên đi. Sau đó, ông ta báo cáo hai học viên này cho cảnh sát. Hơn 10 người, trong đó có nhiều người không mặc cảnh phục, đột nhập vào nhà ông Tần ngày 18 tháng 1 năm 2024 và lục soát nhà ông. Họ không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Người mẹ 81 tuổi của ông Tần, sống cùng gia đình ông, đã run rẩy vì sợ hãi. Cảnh sát bắt ông Tần và hai học viên khác là bà Lý Quế Tân, 75 tuổi, và bà Trử Hồng Phân, ở độ tuổi 60. Lúc đó họ đang tới thăm ông. Cả bà Lý và bà Trử đều bị giam giữ 15 ngày, nhưng được thả vào ngày thứ 8 hoặc thứ 9 sau khi gia đình mỗi học viên nộp một khoản bảo lãnh 15.000 nhân dân tệ. Cũng vào ngày 18 tháng 1, vẫn là nhóm người đó tới bắt giữ bà Lưu tại nhà, rồi sau đó tiếp tục bắt giữ một học viên khác là ông Thạch Bảo Sơn. Hiện cả ông Thạch và ông Tần đều bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Nghĩa, trong khi bà Lưu bị giam giữ trong trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu. Người mẹ già 81 tuổi bị thẩm vấn. 4 viên cảnh sát quay lại nhà ông Tần vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, một ngày sau vụ bắt giữ, và hỏi mẹ ông có biết con trai cụ và bà Lưu đã lấy 4 hộp lịch đó ở đâu không. Bà cụ trả lời không biết. Cảnh sát lệnh cho bà cụ ký vào biên bản thẩm vấn, nhưng cụ nói rằng mình không biết chữ. Sau đó, họ bảo một phụ nữ lớn tuổi khác, lúc đó đang tới thăm mẹ ông Tần, ký tên bà cụ vào biên bản. Tiếp đó, họ ép bà cụ điểm chỉ vào biên bản. Người vợ tàn tật qua đời sau 26 ngày ông bị bắt giữ. Vợ ông Tần không chỉ tàn tật, mà tinh thần cũng không minh mẫn. Sau khi ông bị bắt, tình trạng của bà xấu đi. Bà khóc tìm ông mỗi ngày. Mẹ chồng bà vất vả chăm sóc cho bà. Bà qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2024, đúng vào mùng 4 Tết Nguyên đán, và sau 26 ngày, chồng bà bị bắt giữ. Tin tức thứ hai, bị nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, ba cư dân Sơn Đông bị kết án tù và hai người khác đang chờ phán quyết. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ba cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Tòa án thành phố Long Khẩu cũng xét xử hai học viên Pháp Luân Công địa phương khác và vẫn chưa đưa ra phán quyết. Bà Cát Lệ Quyên bị kết án 4,5 năm tù và bị đưa vào nhà tù số 2 tỉnh Sơn Đông, còn được gọi là nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Ông Vương Chu Lâm bị kết án 4 năm và bị đưa vào nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông, còn được gọi là nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông. Cả hai nhà tù đều đặt tại thủ phủ Tế Nam. Bà Ngô Tịnh Côn bị kết án 2 năm cùng 3 năm quản chế và 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trần Quế Phương và bà Tiêu Lân Huệ hiện đang chờ phán quyết tại trại tạm giam thành phố Yên Đài. Các học viên bị bắt giữ theo nhóm và bị truy tố trong hai phiên tòa riêng biệt. 5 học viên này nằm trong số 23 cư dân Long Khẩu, 21 học viên Pháp Luân Công và 2 người nhà, bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023. Lệnh bắt giữ bà Trần, bà Cát, bà Tiêu và ông Vương chính thức được phê duyệt vào tháng 6 năm 2023 và vụ án của họ đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát thành phố Long Khẩu vào ngày 26 tháng 7. Họ bị truy tố 2 tuần sau đó và vụ án của họ bị chuyển tới Tòa án thành phố Long Khẩu vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Trường hợp bà Ngô đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát vào tháng 9 năm 2023 và nhanh chóng bị truy tố. Bà Ngô, bà Cát và ông Vương cùng bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Phiên tòa bị trì hoãn 30 phút vì bà Ngô xuất hiện tình trạng thân thể khó chịu, toàn thân run rẩy. Công tố viên Liễu Lam của Viện Kiểm sát thành phố Long Khẩu tham dự phiên tòa. Các học viên này bị kết án vào ngày 14 tháng 12 năm 2023. Bà Trần và bà Tiêu bị đưa ra xét xử chung. Phiên xử đầu tiên diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 là một phiên xét xử kỳ lạ, vì các thẩm phán và người tham dự thì ở trong phòng xử án, còn hai học viên này lại ở phòng bên cạnh. Họ hỏi thẩm phán Trì tại sao lại để họ ở một phòng khác trong khi họ đã được đưa tới tòa án và không hề mắc bệnh truyền nhiễm. Thẩm phán này không giải thích và kết thúc phiên xử trong nửa giờ. Trong phiên xử thứ hai diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, công tố viên Vương phát một video cho thấy một phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu vàng lái xe đạp điện chờ một người khác ở ghế sau. Ông Vương cho rằng bà Trần là người phụ nữ đội mũ bảo hiểm và bà đang chở bà Tiêu đi phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà Trần chỉ ra rằng bà chưa bao giờ dùng mũ bảo hiểm màu vàng. Luật sư của bà yêu cầu được biết đoạn video này được quay ở đâu và cơ sở nào mà công tố viên Vương lại cho rằng bà Trần là người trong video. Ông Vương không đưa ra được câu trả lời. Thông tin thêm về vụ truy tố bà Ngô. Ngay sau khi bị bắt, bà Ngô xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng và được tại ngoại vào ngày 23 tháng 5 năm 2023. Sau đó, bà được chẩn đoán mắc bệnh tim nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 9 năm 2023, gia đình bà đã nộp hồ sơ bệnh án của bà tới Viện Kiểm sát thành phố Long Khẩu và yêu cầu hủy bỏ vụ án của bà. Họ được trả lời rằng chờ phản hồi vào thứ hai tuần sau, ngày 4 tháng 9. Viện Kiểm sát gọi điện lại như đã hứa và triệu tập bà Ngô để làm thủ tục giấy tờ. Gia đình bà cho biết, tại thời điểm đó, huyết áp của bà lên tới 210mm thủy ngân và không thể đi được. Quách Phúc Đoái, người từ đội an ninh nội địa thành phố Long Khẩu, nhanh chóng gọi điện và đe dọa sẽ đưa bà Ngô tới Viện Kiểm sát bằng xe cứu thương. Sau đó, chồng bà bị triệu tập tới Tòa án thành phố Long Khẩu để xác minh giấy tờ tùy thân vì ông là người bảo lãnh cho việc tại ngoại của vợ mình. Tòa án này triệu tập bà Ngô vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 và lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà không biết viết. Một nhân viên tòa án tìm bản mẫu có sẵn, rồi ép bà sao chép và ký tên. Bà Ngô bị truy tố ngay sau đó và ấn định ngày xét xử vào 17 tháng 10 năm 2023. Ban đầu, do tình trạng sức khỏe của bà, tòa án cho phép chồng bà thay bà hầu tòa, nhưng thẩm phán Trì sau đó thay đổi quyết định và nhất quyết rằng đích thân bà Ngô phải ra hầu tòa. Bà Ngô cho biết sức khỏe của bà không cho phép và thẩm phán Trì đe dọa tổ chức phiên tòa tại nhà bà. Cảnh sát Quách cũng đe dọa sẽ kết án bà nặng hơn nếu bà dám thuê luật sư. Sau đó, phiên xét xử ngày 17 tháng 10 đã bị tòa án hủy bỏ và thay vào đó mở phiên xét xử chung bà Ngô cùng với ông Vương và bà Cát vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.